Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Trong bài Giáo Lý Thần Học lần trước, quý thính giả và các học viên đã tìm hiểu phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bài học hôm nay, bài thứ 20, chúng ta sẽ bàn đến phẩm đức công chính và thiện hảo của Đức Chúa Trời. Mời quý thính giả và các bạn sẵn sàng giấy bút để ghi chép bài học hôm nay. Trước hết, tôi xin trả lời hai câu hỏi của bài học lần trước, và đó cũng là phần ôn lại những gì mà chúng ta đã học trong bài học thứ 19 của môn Giáo Lý Thần Học. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước là phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời liên hệ như thế nào với những phẩm đức khác của Ngài? Tôi xin trả lời, phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời được xem như là phẩm đức căn bản của bản tính Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, phẩm đức thánh khiết là nguyên tắc hành động cho những phẩm đức khác của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như phẩm đức nhân từ của Đức Chúa Trời không thể tha tội cho tôi nếu tôi chưa đáp ứng thỏa mãn những đòi hỏi của phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong kế hoạch cứu rỗi của nhân loại, chính Chúa Giêsu đã thay thế loài người chịu chết để thỏa mãn sự đòi hỏi của phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Đức Chúa Trời mới có thể lấy phẩm đức nhân từ yêu thương mà tha tội cho chúng ta và chấp nhận chúng ta khi chúng ta trở lại với Ngài bằng cách tin Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước là khi nhận thức Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, chúng ta học được ba bài học nào? Xin trả lời, ba bài học mà chúng ta nhận được khi nhận thức rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết là: thứ nhất, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên mối quan hệ giữa Ngài và loài người tội lỗi đã bị cắt đứt. Thứ hai, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên loài người tội lỗi không thể dựa vào công đức riêng của mình để nối lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên loài người phải đến với Chúa với một thái độ kính sợ khi chúng ta tiếp nhận ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Tóm lại, phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời là phẩm đức căn bản và phẩm đức thánh khiết là nguyên tắc hành động của những phẩm đức khác của Đức Chúa Trời. Và khi nhận thức được Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, chúng ta biết rằng mối quan hệ giữa Chúa và chúng ta đã bị cắt đứt vì tội lỗi của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta không thể dựa vào công đức riêng của mình để nối lại mối quan hệ này, mà phải nhờ sự cứu rỗi Chúa Giêsu thi hành qua cái chết của Ngài. Và vì vậy, chúng ta đến với Đức Chúa Trời với một thái độ kinh sợ. Vừa rồi là phần trả lời cho hai câu hỏi của bài học lần trước. Ước mong phần giải đáp này sẽ giúp quý thính giả và các bạn học viên ôn lại những điểm chính mà chúng ta đã học trong bài Giáo Lý Thần Học, bài thứ 19, nói về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn học viên bước qua bài học mới hôm nay, bài thứ 20, nói về phẩm đức công chính và thiện hảo của Đức Chúa Trời. Một trong những phẩm đức của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể tìm thấy nơi bất cứ người nào trong nhân loại, đó là phẩm đức công chính tuyệt đối. Công là công bình tuyệt đối và chính là chính trực tuyệt đối. Những câu Thánh Kinh sau đây trình bày cho chúng ta thấy về phẩm đức công bình và chính trực tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 12, câu 6 ở Kinh Cựu Ước chép rằng các lãnh tụ dân Do Thái và vua Roboam đã hạ mình xuống mà tung hô rằng Đức Giê-hô-va là công chính. Sách Ê-sa-ra cũng trong Cựu Ước, đoạn 9 câu 15, chép lời xưng tụng của tiên tri Ê-sa-ra: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa vốn là đấng công chính, còn chúng tôi trước mặt Chúa là những người mắc nhiều tội lỗi. Sách Nê-hê-mi đoạn 9 câu 23 cũng trong Cựu Ước: Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là đấng công chính vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi thì làm điều hung ác. Thi Thiên 89 câu 14 có chép rằng sự công bình và chính trực là nền tảng của ngôi Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai 45 câu 21 có chép lời Chúa phán: Ngoài ta ra, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là đấng công chính và là Chúa cứu rỗi như ta. Sách tiên tri Daniel đoạn 9 câu 14 ghi rằng Đức Giê-hô-va ngắm xem và giáng họa ấy trên chúng tôi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là công chính trong mọi việc Ngài làm. Còn ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy Phúc Âm Gioan đoạn 17 có câu 25 có ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên Đức Chúa Trời như sau: Hỡi Cha công chính, thế gian này chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những người này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Trong bức thư gửi cho ông Timôthê, thơ thứ 2 đoạn 4 câu 8, Thánh Phaolô xưng tụng Chúa là quan án công bình. Và sau hết ở sách Khải Huyền đoạn 16 câu 5, sứ đồ Gioan đã thấy khải thị về thiên sứ của các nước nói rằng: Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là đấng công chính. Những câu kinh thánh vừa rồi mà tôi đã nêu lên dạy cho chúng ta biết rằng công chính là một trong những phẩm đức căn bản của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng công bình và chính trực. Vì Đức Chúa Trời là đấng chính trực nên Ngài đã đặt ra những luật lệ đạo đức chính trực và áp dụng cho tất cả loài người phải noi theo. Vì Chúa là đấng chính trực. Và cũng vì Chúa là đấng công bình nên Ngài đã thi hành luật lệ của Ngài một cách công bằng tuyệt đối và sẽ xét xử công bằng cho tất cả mọi người. Một số người thường đặt ra câu hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời là đấng công bình và chính trực mà Ngài lại để cho loài người tiếp tục sống trong bất công và gian dối như hiện nay? Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng Ngài cũng là đấng đầy lòng nhân từ và thương xót nữa. Và Ngài đang cho loài người có cơ hội để họ ăn năn tội và trở lại với Ngài, có thể sống trong nguyên tắc công bình chính trực của Ngài hiện nay. Nhưng đến ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ là quan án công chính. Ngài sẽ xét xử và thưởng phạt mọi người một cách công bằng. Trước khi chúng ta bước qua phẩm đức khác của Đức Chúa Trời là phẩm đức thiện hảo tuyệt đối, mời các bạn nghe bài hát Lời Nguyện Kính Yêu.
Lạy Cha Chi Thánh Chúa trên muôn loài, muôn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời. Lạy Cha Chi Thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha thương yêu suối thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời. lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha, thờ tôn Giêsu đấng yêu thương mọi người. Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình, lòng nguyện rằng Giêsu niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời. Thờ tôn Giêsu đấng chịu chết thay tôi, thần linh thánh Chúa sống trong tâm hồn này, mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn. Nhờ thần linh đưa đi đường dấu gian nan, quyết không lo âu ngã lòng. Thần linh thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang. Alleluia, 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 Alleluia. Lòng nguyện dâng ba ngôi niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời. Alleluia, Alleluia.
Chúng ta vừa bàn đến phẩm đức công chính của Đức Chúa Trời. Một phẩm đức khác nữa của Đức Chúa Trời là thiện hảo tuyệt đối. Trong nghĩa rộng của từ ngữ này thì phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả những mỹ đức của một con người lý tưởng trong quan niệm của chúng ta. Phẩm đức thiện hảo do đó bao gồm tất cả mọi phẩm đức khác như là thánh khiết, công bình, chính trực, chân thật, yêu thương, bao dung, nhân từ, thương xót, vân vân. Tuy nhiên, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ chỉ xét đến bốn khía cạnh đặc biệt sau đây về phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Thiện hảo trước hết là yêu thương. Khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện hảo thì chúng ta hiểu rằng Ngài là đấng yêu thương. Và khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì chúng ta cũng phải hiểu rằng yêu thương chính là bản tính thiêng liêng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chứ không phải yêu thương là một thứ cảm tình của Đức Chúa Trời mà thôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời khi truyền đạt ra cho chúng ta, dù là tình yêu với mức độ tuyệt hảo, nhưng vẫn xây dựng trên chân lý và phẩm đức thánh khiết của Ngài. Nói về tình yêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta tìm được rất nhiều câu trong Thánh Kinh để chứng minh, nhưng câu quen thuộc hơn hết và ai cũng thuộc lòng, đó là câu ở trong Phúc Âm Gioan đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu hễ ai tin con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Thứ hai, thiện hảo cũng là nhân từ. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện hảo thì Ngài là đấng nhân từ nữa. Và khi nói rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, đó là cách Đức Chúa Trời truyền đạt phẩm đức thiện hảo của Ngài đến muôn loài, muôn vật do Ngài dựng nên. Trong đó, dĩ nhiên có loài người chúng ta. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua sự chăm sóc của Ngài đối với vũ trụ này và đối với loài người chúng ta. Thi Thiên 145 câu 9 có chép rằng: Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi của Ngài giáng trên loài vật mà Ngài đã dựng nên. Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45 thì chép rằng: Chúa khiến mặt trời mọc lên soi trên kẻ dữ cũng như người lành, làm mưa cho người công chính cũng như cho kẻ độc ác. Trong sách Công vụ đoạn 14 câu 16 và 17 thì chúng ta đọc thấy rằng: Trong các đời trước đây, Chúa đã để cho mọi dân đi theo đường riêng của họ. Do vậy, Ngài cứ tiếp tục làm chứng về Ngài, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho loài người mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Điểm thứ ba là thiện hảo của Đức Chúa Trời còn có nghĩa là thương xót. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phẩm đức thiện hảo nên Ngài có lòng thương xót đối với những người cùng khốn. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 nói rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Còn Thánh Gia-cơ chép ở trong thư của ông đoạn 5 câu 14 thì chép rằng: Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời ban xuống cho dân tộc Do Thái. Khi chúng ta đọc lịch sử Cựu Ước thấy rõ điều đó. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời cũng ban cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới này và cho tất cả những ai kính sợ Ngài và tìm kiếm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và sau hết, khía cạnh thứ tư của phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời là thiện hảo còn có nghĩa là đầy ân sủng. Ân sủng khác với thương xót, vì ân sủng là sự kiện Đức Chúa Trời bày tỏ phẩm đức thiện hảo của Ngài đối với những người không xứng đáng để mà hưởng ân huệ của Chúa. Chẳng hạn như tất cả loài người tội lỗi thì chỉ đáng đi vào sự trừng phạt kinh khiếp đời đời của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban ân sủng cho con người tội lỗi, cứu rỗi họ qua công đức của con Ngài là Chúa Giê-xu. Đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy nhan nhản những câu nói về ân sủng lạ lùng của Ngài. Sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được nơi Chúa Giê-xu hoàn toàn là do đức ân sủng của Đức Chúa Trời, chứ không phải do một lý nào khác ở nơi chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 chép rõ rằng, ấy là nhờ ân sủng hay là ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, nhưng là ân huệ Chúa ban cho. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời mà Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi loài người ăn năn tội lỗi, chứ không trừng phạt ngay khi loài người phạm tội. Chúng ta đang ở vào thời đại ân sủng của Đức Chúa Trời hiện nay. Thời đại ân sủng này sẽ chấm dứt theo lời của Chúa khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai để thi hành bản án công bình của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Tóm lại, trong bài học hôm nay, chúng ta đã bàn đến hai phẩm đức của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là phẩm đức công chính, tức là công bình và chính trực tuyệt đối. Và thứ hai là phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Và thiện hảo có nghĩa là yêu thương, nhân từ, thương xót và đầy ân sủng.
Giê-xu phục lâm nay mai chẳng còn nghi. Ngày nay chưa đến thì sao? Đại quyền ngựa lâm đem nhân ái thông trì. Nếu chính hôm nay thế nào? Đến rước tân thượng sơ khen tròn đầy. Ấy kẻ được chùa trong trắng.
Quý thính giả và các bạn học viên vừa nghe bài hát Giê-xu phục lâm nay mai. Chúa Giê-xu phục lâm tức là Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai để thi hành bản án công bình của Đức Chúa Trời đối với mọi người, vì lúc đó là lúc mà thời đại ân sủng của Đức Chúa Trời chấm dứt. Chúng ta đang bàn đến hai phẩm đức đặc biệt của Đức Chúa Trời, đó là phẩm đức công chính và phẩm đức thiện hảo. Phẩm đức công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rất rõ ràng trong Thánh Kinh. Công là công bình tuyệt đối và chính là chính trực tuyệt đối. Các câu Kinh Thánh ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 12 câu 6, Ê-sơ-ra đoạn 9 câu 15, Nê-hê-mi đoạn 9 câu 23, Thi Thiên 89 câu 14, Ê-sai đoạn 45 câu 21, Daniel đoạn 9 câu 14, Phúc Âm Giăng hay là Gioan đoạn 17 câu 25, Thơ Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 8 và sách Khải Huyền 16 câu 5. Tất cả những câu kinh thánh đó trình bày cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, chính trực, tuyệt đối. Vì Đức Chúa Trời là đấng chính trực nên Ngài đã đặt ra những luật lệ đạo đức chính trực và áp dụng cho loài người noi theo. Vì Đức Chúa Trời là đấng công bình nên Ngài thi hành luật lệ của Chúa một cách công bằng và sẽ xét xử công bằng cho mọi người trong ngày cuối cùng. Một số người thường đặt câu hỏi rằng Chúa là đấng công bình chính trực, tại sao Ngài lại để thế giới loài người như chúng ta hiện nay sống trong những cảnh bất công và gian dối? Chúng ta tìm được câu trả lời trong Thánh Kinh, và đó là phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Vì phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời bao gồm có sự yêu thương, nhân từ, thương xót và ân sủng, cho nên Đức Chúa Trời đang kiên nhẫn chờ đợi loài người ăn năn tội lỗi trở lại với Ngài trước khi Ngài thi hành bản án công bình chính trực của Ngài khi Chúa Giê-xu tái lâm. Phẩm đức công chính của Đức Chúa Trời nhắc nhở cho chúng ta biết rằng vì Ngài là đấng công chính, tức là công bằng tuyệt đối và chính trực tuyệt đối, chúng ta phải nhờ Chúa Giê-xu thì mới có thể được cứu rỗi. Vì tất cả những điều gì mà chúng ta cho là công bình và chính trực nơi loài người đều có giá trị tương đối và không thể nào so sánh với tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời được. Khi chúng ta bàn đến phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời thì phẩm đức thiện hảo bao gồm các mỹ đức của một con người lý tưởng theo quan niệm của chúng ta. Phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời do đó bao gồm tất cả mọi phẩm đức khác như là thánh khiết, công bình, chính trực, chân thật, yêu thương, bao dung, thương xót, nhân từ, vân vân. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã bàn đến bốn khía cạnh khác nhau về phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Đó là yêu thương, nhân từ, thương xót và ân sủng. Yêu thương là bản tính thiêng liêng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chuyển đạt tình yêu của Ngài cho chúng ta, và tình yêu đó chính là xuất xứ từ phẩm đức thiện hảo của Chúa. Thiện hảo cũng là nhân từ nữa. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy nhân từ, thì đó là cách mà chúng ta hiểu phẩm đức thiện hảo của Ngài. Nhân từ của Đức Chúa Trời bao gồm sự chăm sóc của Chúa đối với muôn loài trên mặt đất này. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời làm mưa cho người công bình cũng như cho kẻ độc ác. Đức Chúa Trời đối với kẻ dữ và người lành cũng vậy, Ngài giáng phước trên họ, ban cho họ mùa màng, hoa quả, thức ăn và lòng đầy vui mừng. Đó là những điều mà chúng ta nhận được nhờ đức thiện hảo và yếu tố nhân từ của Ngài. Thiện hảo cũng có nghĩa là thương xót nữa. Thương xót ở đây áp dụng cho trường hợp Đức Chúa Trời thương xót những kẻ cùng khốn. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót và nhân từ, giống như các câu thánh kinh mà chúng ta đã nêu lên ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 và Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Thiện hảo cũng là ân sủng của Đức Chúa Trời. Ân sủng thì khác với sự thương xót, vì ân sủng là sự kiện Đức Chúa Trời làm ơn cho chúng ta đối với những người không xứng đáng để hưởng ân huệ của Chúa. Chẳng hạn như chúng ta ở đây, tất cả đều là những người có tội, chỉ xứng đáng lãnh sự trừng phạt kinh khiếp đời đời của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu rỗi qua đức tin của chúng ta đặt vào Chúa Giê-xu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nhấn mạnh rằng ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không đến từ chúng ta, nhưng là món quà của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn chờ đợi loài người ăn năn tội lỗi, chứ Ngài không trừng phạt ngay loài người khi họ phạm tội. Và chúng ta đang ở trong thời đại ân sủng của Đức Chúa Trời hiện nay. Thời đại ân sủng sẽ chấm dứt khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian lần thứ hai để thi hành bản án công bình của Đức Chúa Trời đối với mọi người. Đó là bài học hôm nay bàn đến hai phẩm đức công chính và thiện hảo của Đức Chúa Trời. Sau đây là những câu hỏi cho các bạn học viên ghi chép làm bài trong tuần, và phần trả lời hai câu hỏi này sẽ được phát thanh trong bài học kỳ tới, bài học thứ 21. Câu hỏi thứ nhất là: xin bạn nêu lên hai phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã trình bày trong bài học hôm nay. Xin bạn nêu lên hai phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong bài học hôm nay. Và câu hỏi thứ hai: xin bạn kể ra bốn khía cạnh về phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Xin bạn kể ra bốn khía cạnh về phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại một lần nữa cả hai câu hỏi để các bạn dò lại và ghi chép cho đúng. Thứ nhất, xin bạn nêu lên hai phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã được trình bày trong bài học hôm nay. Và thứ hai, xin kể ra bốn khía cạnh về phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Quý thính giả và các bạn vừa theo dõi bài học Giáo lý thần học bài thứ 20. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong bài học thứ 21 phát thanh kỳ tới cũng vào ngày giờ này.
Ngài tìm gặp ta đang trung tín tận trung, bằng như Chúa đến ngày nay, chờ đợi đầy tươi vui không chút hãi hùng. Nếu Chúa quang lâm bữa này, biết bao nhiêu điểm Chúa đến gần thay. Ánh sao mai hừng dáng đỉnh non cao.